Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em. Trước khi chúng ta đến học lời của Chúa thì tôi muốn kể cho ông bà anh chị em một câu chuyện cách đây 12 năm. Quý vị muốn nghe không? Xin máy chiếu có thể chiếu. Quý vị nhận ra đây là ai không? Người quen quen phải không? Khi Chúa kêu gọi chúng tôi năm 2012 để lên Hòa Bình để hầu việc Chúa. Đây là cảnh sống ở vùng thôn quê ở tại Hòa Bình. Đó là những cái kỷ niệm về sự kêu gọi. Chúng ta nhìn thấy hội thánh của Chúa ở tại đó. Khi đi hầu việc Chúa đó thì không có chu cấp, không có tài chính, không có được công nhận chức vụ. Lúc đó tôi chưa có một chức vụ nào cả. Nhưng khi lên với những người Mường, ở đấy thì đa phần là những người dân tộc Mường. Và chúng tôi hầu việc Chúa ở đó 5 năm. Ở đây là hai cái điểm nhóm ở tại huyện Cao Phong và Kim Bôi ở trên Hòa Bình. Và sau đó thì tôi trở về Hà Nội và cũng phục vụ Chúa ở tại Hội Thánh Liên Hà bên Đông Anh. Rồi năm 2018 thì Hội Thánh Ân Điển, một hội thánh nhỏ. Và đến năm 2019 thì tại hội thánh của chúng ta tại đây. Khi Chúa đặt để trong tấm lòng về những người hư mất, về những người cần được cứu, bất kể họ là ai, ở đâu, và nếu chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta bước đi, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được rất nhiều điều phước hạnh. Và khi chúng tôi ngồi nhìn lại trong suốt thời gian vừa qua thì thấy rằng những điều bước chân của mình đi không hề vô nghĩa, nhưng đã đem kết quả cho tin lành của Chúa. Ở đây thì có bác Tước cũng người đồng hành với tôi hầu việc Chúa suốt những cái chặng đường ở tại Hòa Bình. Bác cũng biết rất là rõ công việc ở trên đó. Những sự bắt bớ hàng ngày diễn ra, người ta đe dọa đến tính mạng, rồi những hoàn cảnh mỗi một ngày không có một cái nguồn thu nhập nào cả. Và chúng tôi rất là vui mỗi buổi sáng ấy, là có tín đồ họ treo cái mớ rau ở ngoài cửa, rồi một vài lạng thịt ở ngoài cửa, và chỉ sống như thế thôi. Và bây giờ không biết tại sao mình có thể sống được như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta vâng lời Chúa, bước đi với Chúa, Chúa nuôi chúng ta mỗi ngày. Và đó là một những thời gian phước hạnh vô cùng. Tôi chia sẻ một vài điều như vậy để thấy rằng không phải để có gì đó khoe về mình, nhưng mà để khích lệ ông bà anh chị em. Tại sao? Vì chúng ta đang sống ở trong cái bối cảnh thành phố Hà Nội này. Và tôi tin rằng chưa có một cái thời kỳ nào như thời kỳ này, khi mà tin lành được tự do để phát triển. Ngày hôm nay không chỉ có riêng hệ phái CMA của chúng ta có tư cách pháp nhân nữa, mà rất nhiều các hệ phái khác có tư cách pháp nhân được nhà nước công nhận. Hàng trăm hàng nghìn hội thánh được cấp phép để sinh hoạt tôn giáo. Nó không giống như cái thời kỳ hơn 20 năm về trước khi sự bắt bớ về tin lành. Nhưng bây giờ tin lành được hỗ trợ, được công bố rất là rộng rãi. Nhưng quý vị ông bà có biết rằng tại sao bây giờ mà sự giao truyền tin lành vẫn còn hạn chế không? Tất cả mọi thứ trong xã hội của chúng ta ngày nay rất là tiện nghi. Mạng xã hội, truyền thông cũng đều giao truyền về tin lành. Nhưng mà chúng ta biết rằng người nghe tin lành vẫn còn hạn chế. Không phải do sự bắt bớ nữa, mà ngày hôm nay do tấm lòng của mỗi người tin Chúa. Tấm lòng của chúng ta dường như khép lại và không có một sự nhạy bén với những người xung quanh để nói về Chúa cho họ. Tôi biết rằng mỗi buổi sáng Chủ nhật chúng ta hiệp nhau lại đây để tôn vinh ngợi khen Chúa thì phước hạnh và vui mừng biết bao, phải không? Ai cũng thích điều đó, mong ước đến Chủ nhật lắm. Nhưng vui mừng hơn là mỗi một khu phố ở tại thành phố Hà Nội này có hội thánh để cho người dân đến để thờ phượng. Và hội thánh có những người mới đến để thờ phượng Chúa. Điều đó mới là sự vui mừng lớn của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cần hiểu về tấm lòng của Chúa. Ngài không muốn cho một người nào bị chết mất, nhưng muốn mọi người được cứu. Và mọi người được cứu bằng cách nào? Bằng cách chúng ta phải đi giao giảng. Nếu chúng ta không chạm chân đến một nơi mà người ta chưa nghe tin lành ấy, thì bao giờ người ta mới nghe được về Chúa? Đòi hỏi chúng ta phải chạm chân đến, phải đi đến. Mà đi đến thì không dễ dàng, phải chấp nhận sự hy sinh. Nhưng chúng ta vâng lời Chúa bởi vì đó là ý muốn của Ngài. Và có nhiều những sự bận rộn, lo toan gia đình, sợ hãi, mọi sự thiếu thốn khó khăn, nó làm cho tấm lòng của chúng ta khép lại với tin lành. Cánh cửa tin lành của Chúa thì đang mở rộng, nhưng mà lòng của con người thì khép lại với tin lành, ngay cả những người tin Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô viết bức thư Roma này ở trong đoạn 10 để làm gì? Để như một lời kêu gọi, hiệu triệu, thúc giục tấm lòng của những người tin Chúa. Hãy đi và rao giảng tin lành, vì nhiều người đang cần nghe tin lành và được cứu. Vì thế có ba điều chúng ta sẽ học trong buổi sáng ngày hôm nay trong Roma đoạn 10. Thứ nhất là tấm lòng của người giao truyền tin lành. Điều thứ hai là công việc của người giao truyền tin lành. Và thứ ba là kết quả của người giao truyền tin lành. Đó là kinh nghiệm của sứ đồ Phaolô. Khi ông viết bức thư Roma này vào khoảng năm 57 sau Chúa, ông gửi cho hội thánh Roma. Và chủ đề của bức thư này là bởi đức tin nơi Chúa Giêsu mà được cứu rỗi. Bởi đức tin nơi Chúa Giêsu mà được xưng công bình, không phân biệt người Do Thái hay người ngoại. Tại sao Phaolô viết chủ đề này? Vì sự quan trọng của tin lành, đó là nếu người ta không được nghe về Chúa Giêsu, người ta không tin Chúa Giêsu thì người ta sẽ bị chết đời đời. Chỉ có một con đường duy nhất, một giải pháp duy nhất cho nhân loại này là đức tin nơi Chúa Giêsu mà thôi. Không phải bởi những việc làm công đức. Cho nên sứ đồ Phaolô viết bức thư này để cho mọi người nhận biết được tin lành là gì và người phải có trách nhiệm đi giao truyền tin lành như thế nào. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, một lần nữa chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì mỗi chúng con được nghe tin lành của Ngài, được nhận biết tin lành của Chúa, và chúng con tin Ngài, chúng con kêu cầu Ngài và chúng con được cứu. Nhưng Chúa ơi, xung quanh chúng con còn rất nhiều người, có những người thân yêu trong gia đình của chúng con, họ chưa được nghe về tin lành của Chúa và họ đang đi dần đến sự chết đời đời. Chúa ơi, xin Ngài đặt để tấm lòng kêu mang, tấm lòng đau xót ở trong đời sống của chúng con, để bàn chân của chúng con chạm đến những nơi mà chưa nghe được phúc âm, để môi miệng của chúng con được truyền ra tin lành của Chúa, phúc âm của Ngài. Chúa ơi, xin Ngài giúp đời sống nhỏ bé của chúng con, nhưng là một đời sống thật ý nghĩa, vì Chúa nói rằng bàn chân của người giao truyền tin lành thật xinh đẹp biết bao, để chúng con đem tin vui, tin mừng, tin tức của sự cứu rỗi đến cho nhiều người. Chúa ơi, xin Ngài sử dụng chúng con, thúc giục lòng của chúng con. Chúa ơi, xin Ngài mở tâm lòng của chúng con, để chúng con có thể nhìn biết được sự cứu rỗi của Chúa dành cho thế giới này. Chúng con cầu nguyện xin Thánh Linh của Ngài soi dẫn lời của Chúa, để lời Chúa trở nên sống động, lời của Chúa quyền năng để thay đổi cuộc đời của chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên sứ đồ Phaolô viết về tấm lòng của người giao truyền tin lành. Tấm lòng của người giao truyền tin lành như thế nào? Chúng ta xem ở câu số 1. Roma đoạn 10 câu số 1. Thưa anh em, sự ao ước của lòng tôi và lời khẩn cầu của tôi với Đức Chúa Trời để dân Israel được cứu rỗi. Chúng ta đọc câu này thấy lạ phải không? Dân Israel là dân biết Đức Chúa Trời, là dân thuộc Chúa, là dân mà Chúa tuyển chọn. Nhưng tại sao sứ đồ Phaolô phải cầu nguyện rằng cho dân này được cứu? Tại sao Phaolô nói rằng sự ao ước của lòng tôi và lời khẩn nguyện của tôi với Đức Chúa Trời là để dân Israel được cứu? Bởi vì dù dân này thuộc về Chúa, dù dân này là dân tuyển của Chúa, được bao nhiêu những ân điển của Chúa, nhưng họ không biết về tin lành. Ông bà anh chị em ơi, có nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng mình theo Chúa bao nhiêu năm nay rồi, mình đọc kinh thánh rất nhiều, mình đã từng hầu việc Chúa ở trong hội thánh, qua những chức vụ này, qua những chức vụ nọ đó. Nhưng đôi khi chúng ta chưa biết về tin lành. Bởi vì người Israel này còn dựa trên công đức của mình. Họ cố gắng nỗ lực để làm theo luật pháp, để mong rằng được xưng công bình. Nhưng Phao-lô nói rằng không phải như vậy, anh em sai rồi. Anh em chỉ được xưng công bình duy nhất bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu mà thôi. Đây chính là phúc âm, đây chính là tin lành. Cho nên lòng của Phao-lô đau xót lắm. Không chỉ đau xót về những người chưa biết Chúa, nhưng đau xót cả những người đã tin Chúa nhưng không hiểu về ân điển của Đức Chúa Trời. Không tin cậy nơi Chúa Giê-xu và ân điển của Ngài, nhưng vẫn dựa trên sức của mình, vẫn dựa trên cố gắng và nỗ lực của mình, mà không biết ý muốn của Chúa là gì. Cho nên Phao-lô viết ở đoạn 9 câu 1 đến câu 2 như thế này: trong Đấng Christ tôi nói sự thật, tôi không nói dối, lương tâm tôi cũng làm chứng cho lòng tôi. Trong Đức Thánh Linh tôi buồn bã lắm, lòng tôi đau xót triền miên, vì tôi ước ao có thể chính mình bị nguyền rủa và dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho anh em đồng bào của tôi. Phao-lô đau xót cho người đồng bào của mình, cho những người thân yêu của mình, vì họ không biết Chúa Giê-xu, họ không tin Chúa Giê-xu. Quý vị, ông bà, anh chị em có đau xót cho những người thân yêu của mình không? Có đau xót cho những người dân tộc Việt Nam của chúng ta không? Vì họ đang sống trong những hào quang, vinh quang mà họ tạo nên. Họ đang đi trong những tôn giáo mà lòng họ đi theo. Họ đang làm mọi thứ để cuộc đời của họ được tốt lành. Nhưng mà họ không biết rằng họ không tin Chúa Giê-xu thì họ đang đi vào sự chết đời đời. Họ vẫn còn đang sống trong sự cai trị của tội lỗi và sự chết, trong quyền lực của sự tối tăm. Cho nên Phao-lô đau xót lắm, vì hàng ngày nhìn thấy những người ta đang tự hào về bản thân, đang yên tâm về bản thân mình, sống đang tốt, không có vấn đề gì, nhưng mà đang đi vào sự chết đời đời. Cho nên tấm lòng của Phao-lô, ông khẩn nguyện, khẩn cầu, tức là khẩn cấp, cầu nguyện một cách tha thiết, thống hối, khẩn cấp cho người dân của mình. Và chúng ta xem câu 21, Roma đoạn 10 câu 21, tấm lòng của Đức Chúa Trời như thế nào. Nhưng về dân Israel, Ngài phán, suốt ngày ta giang tay hướng về một dân bất tuân và ngoan cố. Tấm lòng của Chúa hàng ngày giang tay về một dân tộc bất tuân và ngoan cố. Giống như ngày hôm nay, này, Chúa vẫn đang giang tay trên một dân tộc Việt Nam của chúng ta, là dân tộc mà không biết Đức Chúa Trời, đi trong sự hư mất, sống trong tội lỗi và sự chết. Chúa vẫn yêu thương, Ngài vẫn hằng ngày giang tay để ban sự cứu rỗi cho họ. Cho nên tấm lòng của Phao-lô là tấm lòng của Đức Chúa Trời, là một tấm lòng đau xót cho những tội nhân và người hư mất. Và Phao-lô biết rằng tất cả những vinh quang của con người có. Chúng ta biết rằng Phao-lô trước khi tin Chúa, ông là ai ạ? Ông là một giáo sư, phải không? Ông là một người có danh tiếng, là người có địa vị trong xã hội. Nhưng mà khi Phao-lô tin Chúa Giê-xu rồi, ông nhận biết ông là ai? Trong những người có tội, ta là đầu. Trước khi tin Chúa Giê-xu, ông không biết gì về tin lành cả. Ông luôn tự hào về chính bản thân mình. Tôi là tốt nhất, tôi là người được mọi người ca ngợi, tôi đang hầu việc Chúa, tôi đang phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống. Luôn luôn mãn nguyện với một cuộc đời như vậy, cho đến khi gặp Chúa Giê-xu và nói rằng trong tất cả những người có tội, tôi là đầu. Và Phao-lô đã phải thốt lên rằng khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi sự chết này? Và ông nói rằng cảm tạ Chúa Giê-xu Christ. Chỉ có duy nhất một mình Chúa Giê-xu mới có cứu được cuộc đời của Phao-lô mà thôi. Cho nên ông bà, anh chị em ơi, chúng ta bấy lâu nay trong một cái màu sắc của tôn giáo, trong những công việc của tôn giáo, phục vụ rất năng nổ, rất nhiệt huyết, nhưng mà chúng ta có hiểu về tin lành không? Chúng ta có nhận biết rằng không có một con đường nào cứu chúng ta, chỉ duy nhất ngoài Chúa Giê-xu mà thôi. Vậy nên chúng ta hãy suy nghĩ ra, bao nhiêu người sống quanh chúng ta biết về Chúa Giê-xu và tin Chúa Giê-xu? Quý ông bà, anh chị em hàng ngày thức dậy đi làm, đi bộ, tập thể dục, đi chợ. Có khi nào chúng ta thấy mọi người xung quanh mình mà trong lòng mình đau xót cho họ, cảm thấy đau thương cho họ, hay chúng ta cứ vô cảm mà lướt qua đời nhau? Hàng ngày chúng ta sống cùng chồng, cùng vợ, cùng con cái, cùng bố mẹ anh chị em của mình, chúng ta có đau xót vì họ cần được cứu không? Họ cần được biết về Chúa Giêsu không? Có một bài thánh ca số 860 là dắt đưa người đến với Chúa, có một câu như thế này: hỡi Chúa, hãy để trong lòng con bao gánh nặng về những linh hồn quanh con. Cho đến khi nào chúng ta có tấm lòng như vậy, đó là động lực và nguyên nhân để thúc đẩy chúng ta phải nói tin lành, phải giao báo tin lành. Còn bây giờ, tại sao chúng ta chưa đi giao báo tin lành? Tại sao chúng ta chưa có một cái sự thúc đẩy nào? Vì chúng ta chưa có tấm lòng, chưa thật sự có tấm lòng đau thương. Khi chúng ta có tấm lòng đau thương, không có việc gì ngăn cản chúng ta đi giao truyền tin lành. Vậy hôm nay sau thì giờ thờ phượng, tôi mong rằng quý vị ông bà anh chị em hãy cầu khẩn cho những linh hồn hư mất. Hãy cầu nguyện cho những người thân yêu của mình, những người mình từng gặp, đang gặp ở trong cuộc sống này, để họ nhanh nhất, khẩn cấp nhất được nghe về Chúa Giêsu để được cứu. Đó là tấm lòng của người giao truyền tin lành. Một tấm lòng đau xót, một tấm lòng cầu khẩn với Chúa. Khi chúng tôi đi Hòa Bình để truyền giảng cho người dân tộc, người Mường, mọi người ngăn cản, ở Hà Nội thiếu gì việc, thiếu gì nơi. Bố mẹ vợ tôi thì nói thằng này bị điên rồi, nhà cửa có đàng hoàng không ở nên núi mở. Không ai biết chức vụ của chúng tôi ở trên đó, rất ít người biết. Không có hội thánh nào yểm trợ chúng tôi về chức vụ ở trên đó. Nhưng mà Chúa nuôi. Và vui mừng lắm. Có những người trong ngày Tết cầm dao đuổi tôi chạy khắp cái làng đó vì nói về tin lành. Nhưng mà cuối cùng tin Chúa, đầu phục Chúa. Vì những điều đó không hề lãng phí đâu. Một người tin Chúa là quý lắm. Nên tôi khích lệ ông bà, chị em, chúng ta đang sống ở Hà Nội này, đầy đủ mọi tiện nghi, không thiếu thứ gì cả, không bị ai bắt bớ cản trở hết đó. Thì chúng ta hãy có tấm lòng đau thương cho những người hư mất, để làm chứng cho họ. Điều thứ hai, việc làm của người giao truyền tin lành, hay là công việc của người giao truyền tin lành ở đây là gì? Thứ nhất, Phao-lô nói điều quan trọng nhất của anh chị em đó là phải hiểu biết tin lành. Chúng ta xem ở câu 2 đến câu số 4. Roma đoạn 10 câu 2 đến câu 4. Tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng nhiệt thành với Đức Chúa Trời, nhưng lòng nhiệt thành đó thiếu tri thức, do không nhận biết sự công chính của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công chính riêng cho mình, nên họ không thuận phục sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì và Đức Christ là sự cuối cùng của luật pháp, để mọi người tin đều được xưng công chính. Những người Do Thái, họ hãnh diện bản thân mình và họ tin vào những việc họ làm cho Chúa là điều tuyệt vời, là điều vĩ đại, là điều lớn lao. Họ cho rằng làm như vậy họ sẽ được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng mà Phao-lô nói điều đó không đúng. Không, anh em chưa hiểu về tin lành của Chúa. Tin lành của Chúa là tin lành quyền năng cho những người tin mà được cứu, được xưng công chính. Chúng ta xem những đặc quyền của người Israel như thế nào trong đoạn 9 câu 4 đến câu 5. Tức là người Israel dân được hưởng danh phận con nuôi, vinh quang, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa, là dân được sinh ra bởi các tổ phụ từ dòng dõi này về phần xác, đã được sinh ra Đấng Christ, đấng trên hết mọi sự, là Đức Chúa Trời đáng được chúc tụng đời đời. Amen. Những điều đặc ân của dân Israel tuyệt vời lắm. Không có một dân tộc nào giống như dân tộc này. Nhưng mà dân Israel không nhận biết về tin lành của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đang nhận nhiều những đặc quyền mà Chúa ban cho. Được tin nhận Chúa, được sống trong hội thánh của Chúa, được Ngài ban cho Thánh Linh quyền phép. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng ân điển và sự cứu rỗi của Chúa muốn cho mọi người được cứu. Mà bấy lâu nay mình chỉ giống như người Do Thái, nghĩ rằng chỉ có mình được cứu thôi là đủ. Nhiều người khác cùng được cứu. Cho nên chúng ta xem tiếp ở đoạn 10 câu số 5. Câu số 5 cho đến câu số 8. Chúng ta cùng trở lại Roma đoạn 10 câu số 5 đến câu số 8. Môi-se viết về sự công chính đến từ luật pháp rằng ai làm theo những điều này thì sẽ nhờ đó mà sống. Nhưng sự công chính đến từ đức tin nói thế này: đừng nói trong lòng mình rằng ai sẽ lên trời, với hàm ý rằng để đem Đấng Christ xuống, hay là ai sẽ xuống vực sâu, hàm ý để đem Đức Chúa Đấng Christ lên từ cõi chết. Nhưng lời ấy nói, đạo ở gần anh em, trên môi miệng và trong lòng anh em. Đó là đạo đức tin mà chúng tôi giảng dạy. Đạo đức tin là gì thưa ông bà anh chị em? Đạo đức tin ở đâu? Và Kinh Thánh Phaolô nói rằng đạo ở gần anh em, ở trong lòng anh em, ở trên môi miệng anh em. Đạo đức tin ấy chính là tin lành, là đức tin nơi Chúa Giêsu. Ở đâu rồi? Ở gần chúng ta, ở trong lòng chúng ta, ở trên môi miệng chúng ta. Và bây giờ việc chúng ta phải làm là gì? Phát thanh. Có nhiều người ngại rằng không biết tôi đi nói về Chúa như nào, tôi phải nói cái gì, tôi phải làm thế nào để người ta tin Chúa. Chúng ta bị áp lực bởi điều đó. Nhưng mình không biết rằng đạo của Chúa ở ngay trong đời sống của chúng ta, tin lành của Chúa ở ngay trên môi miệng của chúng ta, mà chúng ta không phát âm thôi, không chịu phát âm ra. Cho nên điều quan trọng nhất là giúp cho người đó tin nhận Chúa Giêsu, vì Ngài là con đường duy nhất để được cứu. Và Chúa Giêsu ở ngay trong đời sống của chúng ta, trong lòng chúng ta, trên môi miệng của chúng ta. Và việc của chúng ta là gì? Nói. Việc của chúng ta là phải nói. Điều thứ hai, hành động hay là việc làm của người giao truyền tin lành là gì? Vâng phục tin lành. Chúng ta xem câu 14 đến câu 17. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Không có người giao giảng thì nghe cách nào? Nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao mà giao giảng? Như có chép rằng bàn chân của những người giao truyền tin lành thật xinh đẹp biết bao. Vậy tôi muốn nói vâng phục tin lành là gì? Vì trong câu 15, chúng ta xem câu 15 đó. Sau câu 15 thì câu 16 là: nhưng không phải mọi người đều vâng theo tin lành đâu. Vậy vâng phục tin lành nghĩa là gì? Chúng ta xem cái diễn tiến ở phía dưới đó. Người ta được cứu nhờ điều gì ạ? Được Chúa cứu nhờ điều gì? Nhờ người ta kêu cầu Chúa, phải không? Làm thế nào để người ta biết mà kêu cầu Chúa? Thì người ta phải tin Chúa. Tin thì mới kêu cầu. Làm thế nào để người ta tin? Người ta phải nghe. Và làm thế nào để người ta nghe được tin lành? Phải có người giao giảng. Và cuối cùng là người nào giao giảng? Là người đi. Chúng ta hãy nhớ cái hành động quan trọng này: đi. Nếu không đi, không có kết quả gì hết. Nhưng nếu đi, chắc chắn sẽ có kết quả. Cho nên mấu chốt mà Phaolô đặt ở vấn đề tại đây này, cái nguyên nhân, cái điều quan trọng ở đây này là người đi. Ai sẽ là người đi? Ai sẽ là người đi? Chúng ta nhìn thấy ông mục sư bảo ông không đi thì còn ai đi nữa. Nhìn ra quanh ban chấp sự, ồ, các lãnh đạo hội thánh là những người đi chứ. Các vị không đi thì ai đi? Nhìn ra những người bên cạnh, à, anh tin Chúa lâu năm hơn tôi, anh lên đi. Có phải không? Kinh Thánh nói tất cả những người tin Chúa, tất cả những người thuộc về Chúa là những người sẵn sàng để đi và giao giảng. Đi và giao giảng thì người ta sẽ tin và kêu cầu Chúa và họ được cứu. Đây là vâng phục tin lành. Còn nếu như người không vâng phục tin lành nghĩa là thế nào? Không đi, không muốn đi, đẩy cũng không đi. Khi mà kêu gọi đi để rao giảng tin lành hay tham gia một đội truyền giáo ấy, chúng ta thường có câu nói gì? Từ chối thì có nên nói không? Chẳng ai bảo bây giờ là tín hữu trong hội thánh, tín Chúa bao nhiêu năm bảo đi truyền giáo mà từ chối cả. Nhưng mà có một cái cách nói đó, rất là thuộc linh thế này: để tôi cầu nguyện cái đã. Hỏi cầu nguyện khi nào? Chưa biết. Bao giờ cầu nguyện Chúa tỏ rõ ràng thì tôi đi. Thưa ông bà anh chị em, chúng ta cần phải phân biệt điều này. Có những lĩnh vực trong đời sống chúng ta cần cầu nguyện, chúng ta cần Chúa chỉ dẫn từng bước. Ví dụ quý vị làm ăn buôn bán, quý vị lựa chọn nơi nào để sống, quý vị đi đến đâu, làm cái gì, chúng ta cần cầu nguyện thì nó đúng lắm. Nhưng truyền giáo cứu người là việc khẩn cấp. Có ai mà thấy người ta đang cháy hỏa hoạn hoặc là đang bị đuối nước ấy, bảo để con cầu nguyện cái đã, xem con có nên cứu người này không? Có bao giờ chúng ta đi tình trạng như thế không? Nhảy xuống luôn cứu, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời rõ ràng rồi, không cần phải gọi xin để bày tỏ cái gì nữa. Chúa muốn mọi người được cứu mà. Chúa muốn chúng ta đi rao giảng tin lành. Ông bà anh chị em hãy xem Ma-thi-ơ chương 28 câu 19-20 là đại mạng lệnh, không phải là một bản thỏa thuận hợp đồng. Là đại mạng lệnh nghĩa là gì? Chúa phán chúng ta chỉ làm hoặc không làm, vâng theo hoặc không vâng theo mà thôi. Không có chuyện Chúa ơi, Ngài đợi con để con phải tính toán, con phải suy nghĩ thật kỹ ra. Không có chuyện đó đâu. Đã là mạng lệnh, chúng ta không có quyền làm điều đó với Chúa. Chúng ta xem khi Chúa kêu gọi từ trong Cựu Ước đó, những người đi theo Chúa. Ông Abraham đang ở trong cái vùng U Sơ rất là bình yên, phong phú, giàu có. Chúa bảo đi, Abraham liền đi theo. Và Kinh Thánh nói rằng người đi còn chẳng biết mình đi đâu. Chúa gọi ông Matthew, ông đang làm ở cái bàn thuế, đang tính toán tiền bạc, thu thuế. Chúa gọi hãy theo ta. Matthew bỏ luôn cái bàn thuế mà đi theo Chúa. Đây chính là cái phản ứng tức thì, cái phản ứng khẩn cấp ngay lập tức khi Chúa gọi. Và cái phản ứng cứu người là như vậy, thưa ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta, khi chúng ta được đặt để trong tấm lòng cứu mang những người hư mất được cứu, và khi chúng ta đang có cơ hội tham gia vào công tác truyền giáo, chứng đạo, mở hội thánh là việc khẩn cấp rồi, không cần phải suy nghĩ. Còn tất nhiên trong quá trình khi chúng ta tham gia, Chúa cho mình có khôn ngoan để mình đủ lập kế hoạch. Nhưng mà cái tinh thần sẵn sàng là quan trọng lắm. Con sẵn sàng, chứ không phải là con cần phải thỏa thuận. Chúa không có cần chúng ta thỏa thuận việc đó với Chúa đâu. Vì ý muốn của Chúa rõ ràng lắm rồi. Không có ý muốn nào rõ ràng hơn là việc truyền giảng tin lành. Cho nên rất mong rằng đời sống của chúng ta thật sự nhận biết được tin lành, vâng phục tin lành của Chúa. Vâng phục ở cách nào? Chỉ có một động từ, chỉ có một hành động thôi. Đi, đi liền, đi ngay lập tức. Và nếu như chúng ta còn chần chừ, chúng ta sẽ mất cơ hội. Ông bà anh chị em có nhớ trong Luca chương 9, có ba người xin đi theo Chúa. Tại sao? Vì họ thấy Chúa vây quanh đám đông, họ thích quá, nổi tiếng. Chúa Giêsu nổi tiếng quá, nhiều người vây quanh. Và có ông thầy thông giáo nói: Chúa ơi, xin cho con đi với Chúa. Chúa bảo được, đi. Ông bảo sao? Nhưng để con về chôn cha con đã. Có một người tiếp theo: xin cho con đi với Chúa, nhưng mà để con về sắp xếp những công việc khác. Và người đó không thể đi theo Chúa được. Cho nên nếu như chúng ta muốn đi truyền giảng, muốn đi làm chứng cho người khác, phải ngay lập tức, tức thì, khẩn cấp. Còn nếu suy nghĩ, đắn đo, không thể đi được và mất cơ hội. Điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ hội thánh trong đoạn Kinh Thánh này: kết quả của người giao truyền tin lành. Chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh câu 15 ở trên màn hình, chúng ta cùng đọc với nhau. Nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao rao giảng? Như có chép rằng bàn chân của những người rao truyền tin lành thật xinh đẹp biết bao. Ông bà anh chị em có biết tại sao đây nói về bàn chân của người rao truyền tin lành xinh đẹp không? Tại sao không phải là mạnh mẽ, không phải là dũng cảm mà là xinh đẹp? Kết quả khi chúng ta giao tin lành nghĩa là chúng ta đem tin tức tốt nhất trên thế giới này cho người ta. Khi chúng ta giao giảng về Chúa Giêsu nghĩa là chúng ta đem điều vĩ đại nhất, tốt nhất trên thế giới này cho họ. Ông bà anh chị em có thể cho họ tiền, có thể cho họ công việc, có thể cho họ một cái nhà, có thể cho họ một cái này cái khác, nhưng nếu không cho họ về Chúa Giêsu thì chả có ý nghĩa gì cả. Bố mẹ nuôi con cái có thể chăm sóc con cái, cho con cái học hành, học trường này học trường nọ, nhưng nếu không nói về Chúa Giêsu cho con mình thì chả có ý nghĩa gì hết. Năm 2000 tại Hà Lan, mục sư Billy Graham đã giảng cho hàng chục nghìn người đến từ 185 quốc gia. Ông đã làm chứng rằng cả cuộc đời của ông chỉ theo đuổi một việc duy nhất, một công việc vĩ đại nhất hơn tất cả mọi công việc, kể cả Tổng thống, đó là việc giao truyền tin lành cứu người. Và mục sư Billy Graham nói thế này: tin lành của Chúa Jesus Christ là tin tức, là một tin tức tốt lành, tin tức tốt đẹp và quan trọng nhất cho mọi người từng nghe. Không có một tin nào tốt hơn. Vậy nên, người giao giảng tin lành là người có đôi bàn chân xinh đẹp khi đem điều tốt đẹp nhất của thế giới này cho mọi người. Và tin lành của Chúa là tin lành quyền phép, ông bà anh chị em ạ. John Wesley là một nhà truyền giáo lỗi lạc ở thế kỷ thứ 18. Ông là người thành lập Hội Thánh Giám Lý. Và John Wesley nói một câu rất nổi tiếng thế này: hãy cho tôi 30 người. 30 người này không yêu mến điều gì khác hơn ngoài yêu mến Đức Chúa Trời. Không ghét gì khác hơn ghét tội lỗi. Và không tìm kiếm bất cứ điều gì ngoài tìm kiếm Đức Chúa Trời mà thôi. Thì tôi sẽ làm cho cả thế giới này bùng cháy. Có một điều kiện. 30 người này có cái điều kiện gì? Thứ nhất là không yêu cái gì khác ngoài Đức Chúa Trời. Điều kiện thứ hai là gì? Không ghét bất cứ cái điều gì khác hơn ghét tội lỗi. Và điều kiện thứ ba, không tìm kiếm cái điều gì, chỉ tìm kiếm Đức Chúa Trời mà thôi. Thì sẽ làm bùng cháy cả thế giới. Tin lành của Chúa là tin lành quyền phép. Không phải chỉ là giáo lý hay giáo luật, nhưng mà tin lành cứu người và thay đổi thế giới này. Chúng ta vẫn nói về cái sự bùng nổ tin lành của Hàn Quốc, phải không? Không chỉ thay đổi một vài con người, nhưng thay đổi cả một đất nước. Tin lành đến với nước Mỹ không chỉ thay đổi một con người, nhưng cả một dân tộc. Đến mức mà họ ghi một cái dòng chữ trên đồng đô la rằng: chúng tôi tin Đức Chúa Trời. Tin lành thay đổi quyền năng lắm, ông bà anh chị em ạ. Nên tin lành đó là một điều vĩ đại nhất dành cho thế giới này. Và những người giao truyền tin lành là những người vĩ đại nhất. Ông bà anh chị em có nhớ người làm chứng cho mình tin Chúa là người nào không? Ngồi lại bây giờ mình thử suy nghĩ là chắc chắn phải có người nói về Chúa làm chứng cho mình mới tin Chúa chứ, phải không? Mình có biết họ là ai không? Có nhớ đến họ không? Có biết bây giờ họ đang ở đâu không? Họ đang làm gì không? Và bàn chân của họ là bàn chân xinh đẹp đó, để cứu cuộc đời của mình, để mình ngày hôm nay có biết đến Chúa, tin Chúa và được phước. Quý vị có biết tại sao tôi tên là Tuấn Anh không? Đây là điều mà bí mật khi chưa bao giờ nói với em. Người thầy đầu tiên dẫn dắt bố tôi đến với Chúa là thầy Tuấn Anh. Cho nên bố tôi kỷ niệm cái người thầy đó, nhớ về người thầy đó. Và khi sinh tôi thì bố đặt cho tôi cái tên ấy. Cho nên nếu không có người dẫn dắt chúng ta, không có người nói về Chúa cho chúng ta không thể biết được tin lành của Chúa Giêsu. Và chúng ta biết ơn những người mà đã nói về Chúa cho mình. Và bây giờ sự chuyển giao thế này, đó là mình sẽ nói về Chúa cho người khác. Và người ta được cứu, người ta sẽ biết ơn chúng ta. Không phải chỉ cho họ vật chất tiền bạc, nhưng cho họ cả sự sống đời đời. Cho họ cái gì tốt đẹp nhất trên thế giới này. Đó là tin lành của Chúa Giê-xu. Vậy nên đừng có ai khép lòng, khép miệng và phải mở miệng, mở lòng ra để nói về Chúa cho những người hư mất, cho những người cần được nghe. Họ tin hay không là sự lựa chọn của họ. Nhưng việc của chúng ta là gì? Rao giảng tin lành. Rao giảng tin lành, tôi biết rằng không dễ đâu. Rao giảng tin lành ở trong nước mắt không hề dễ dàng. Chúng ta nhớ một câu trong Thi Thiên nói rằng là gì? Người gieo giống vừa đi trong nước mắt sẽ gặt lấy cách vui mừng. Những người đi rao truyền tin lành là những người đi trong nước mắt, đi trong sự hy sinh, phải rời bỏ cái nơi êm ấm của mình, rời bỏ cái nơi mà mình thích, cái nơi mà tiện nghi, bước ra khỏi nơi đó để đi đến những cái nơi khó khăn, đi đến những cái nơi vất vả, để chỉ mong rằng gieo được hạt giống ở tại đó để mọc lên có lúa để ăn. Người giao truyền tin lành không có người nào là sung sướng về đời này, nhưng mà họ vui mừng lắm. Người đi trong nước mắt sẽ gặt lấy cách vui mừng. Đó là gì? Đó là cái việc mình gieo ra kết quả, người ta tin nhận Chúa và trở nên làm con cái của Ngài. Và tôi mong rằng mỗi chúng ta mang cái tinh thần đó của người đi rao giảng tin lành. Đi rao giảng tin lành. Và Kinh Thánh chép thì công khó của anh em trong Chúa chẳng hề vô ích đâu. Và khi chúng ta rao giảng tin lành, nghĩa là chúng ta đang vâng phục tin lành, vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Xin Hội Thánh chúng ta cùng đồng đứng dậy. Mỗi lòng của chúng ta hãy đến với Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đặt để trong lòng con những gánh nặng về những linh hồn quanh con. Đã lâu nay tấm lòng của con cảm đã vô cảm. Chúng con không có một chút cảm xúc nào đối với những người mà chúng con đang gặp hàng ngày. Ngay cả những người đang sống cùng với chúng con, chúng con cũng không quan tâm đến việc họ tin Chúa hay không. Chúa ơi, xin Ngài đặt để tấm lòng của Ngài trong tấm lòng của chúng con, để mỗi ngày chúng con gặp bất cứ một ai, lòng của chúng con thật đau xót khi mà họ chưa nghe về Chúa Giê-xu, chưa tin Chúa Giê-xu, vì người đó vẫn còn ở trong bóng tối của tội lỗi và sự chết, và họ đang đi dần đến con đường sự chết đời đời trong hỏa ngục. Nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao mà rao giảng? Và bàn chân của người rao truyền tin lành thật xinh đẹp biết bao. Anh chị em ơi, tôi tin rằng không có một công việc nào vĩ đại hơn, lớn hơn là công việc đi chứng đạo cứu người. Một người tin Chúa thôi quý hơn cả thế gian này. Một người tin Chúa thôi là điều vui mừng lớn của thiên đàng. Người ta đang muốn nghe được tin lành để tin và kêu cầu Chúa. Người ta đang muốn nghe tiếng nói của chúng ta. Hằng ngày chúng ta nói chuyện gì với họ? Người ta đang muốn nghe về tin lành của Chúa Giê-xu. Hãy mở lòng ra với tin lành của Chúa. Đừng khép tấm lòng lại. Hãy mạnh dạn bước đôi chân, rời đôi chân ở những nơi bình yên để bước đôi chân của mình đến với những nơi mà chưa ai nghe tin lành. Có thể chúng ta chưa biết phải làm thế nào, nhưng mà điều tôi và ông bà anh chị em có thể làm đó là một tấm lòng đau xót và lời khẩn cầu với Đức Chúa Trời. Tối thứ ba này, chúng tôi kêu gọi tất cả hội thánh ông bà anh chị em, nếu được Chúa rước giấy, Chúa thúc giục, tối thứ ba này chúng ta hãy đến với hội thánh để cầu nguyện. Để cầu nguyện cho khu vực Dịch Vọng Cầu Giấy này. Nếu chúng ta nói rằng thành phố Hà Nội này rộng lớn lắm, con phải đi đâu, thì bây giờ chúng ta có một nơi cụ thể để đi. Bắt đầu một nơi cụ thể, một nơi chính xác, một nơi nhỏ thôi, đó là Dịch Vọng này, Cầu Giấy này. Và chúng ta cầu nguyện cho những người dân ở tại đó, cầu nguyện cho mảnh đất đó, để những đôi chân xinh đẹp ở Hội Thánh Mỹ Đình này sẽ chạm đến mảnh đất này. Những bàn chân xinh đẹp trước mặt Đức Chúa Trời sẽ chạm đến những người dân ở tại này, nơi này, để giao giảng tin lành cho họ. Và trước khi chúng ta đi, chúng ta đi cầu nguyện với Chúa. Và đêm cầu nguyện đó, mong rằng tất cả hội thánh của chúng ta dành thời gian để chúng ta đến để kêu cầu Chúa, giống như sứ đồ Phao-lô nói rằng: lòng của tôi thật là mong mỏi, lòng của tôi thật là đau xót, và tôi cầu khẩn Đức Chúa Trời cho dân tộc của tôi, cho những người dân thân yêu của tôi. Và điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời, và đó là vâng phục tin lành của Chúa. Chúa ơi, xin Ngài thương xót chúng con. Có lẽ lâu nay chúng con tin Chúa, chúng con sống trong hội thánh của Ngài, chúng con làm rất nhiều việc cho Chúa, nhưng thật sự chúng con chưa hiểu về tin lành của Chúa. Tin lành ân điển sự cứu rỗi, chỉ có Chúa Giêsu là con đường duy nhất để cứu. Và nếu một người chưa nghe về Chúa, chưa tin Chúa, thì người đó vẫn còn đang sống trong tội lỗi và đi đến sự chết đời đời. Chúa ơi, xin Ngài giúp cho những điều chúng con tin, vì Kinh Thánh nói rằng đạo ở gần chúng con, ở trong lòng chúng con, ở môi miệng của chúng con. Xin giúp cho chúng con để phát ra những âm thanh, những tiếng nói về phúc âm, để cho nhiều người được nghe, để họ tin, họ kêu cầu Chúa và họ được cứu. Chúa ơi, xin Ngài đặt tấm lòng của Ngài ở trong tấm lòng của chúng con, để chúng con sống ở cuộc đời này, không chỉ lòng của chúng con chỉ hướng đến những điều trong thế gian, không chỉ hướng đến những cuộc đời ngắn ngủi của chúng con mà thôi, nhưng lòng của chúng con còn hướng đến vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Lòng của chúng con được hướng đến nhiều người cần được cứu. Chúa ơi, xin Ngài đặt tấm lòng của Ngài trong chúng con, để bắt đầu từ giờ phút này, hàng ngày chúng con gặp bất kỳ ai, lòng của chúng con thật đau xót và thương họ, vì họ đang đi trong sự chết mà họ không biết. Tất cả những vinh quang thành công của chúng con gây dựng lên, điều đó sẽ phải qua đi. Chúa ơi, xin giúp cho chúng con thật sự có sự hiểu biết về tin lành, và chúng con có một đời sống vâng phục tin lành bằng cách chúng con đi, và Ngài sẽ cho kết quả. Bàn chân của chúng con có thể là những bàn chân bị sứt mẻ, những bàn chân chạm phải những gai góc, những bàn chân rướm máu, những bàn chân khô cứng. Nhưng Chúa ơi, trước mặt Đức Chúa Trời, những bàn chân đó thật xinh đẹp biết bao. Chúng con cũng nhớ đến những người đã làm chứng cho chúng con tin Chúa, những người đã dẫn dắt chúng con tin Chúa. Chúng con biết ơn họ, dù chúng con còn chưa biết họ đang ở đâu, làm gì, nhưng những bàn chân của họ thật xinh đẹp ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa ơi, xin Ngài giúp cho cuộc đời của chúng con cũng thật xinh đẹp ở trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là một cuộc đời giao giảng phúc âm, giao truyền tin lành sự cứu rỗi của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.